mình thấy mấy con mà nỗ lực tu giữ trọn đạo cư là thấy mừng lắm, mà đem lại cái sự bình an cho mấy con tu rất lớn. Bởi vì giữ cái hành đạo cư là khí giới được, cho nên nó luôn luôn nó bao cái tu viện chúng ta, nó đem lại sự bình an, nó không có bị động. Còn chúng ta nói chuyện đó là nó sẽ bị động rất lớn, là khó tu tập lắm. Rồi con ngồi xuống đi con, Linh Tịnh ngồi xuống. Còn Linh kia với con có con thưa hỏi gì không con? Thế con có gì không? Có lỗi lầm gì không? Các con có lỗi lầm gì cứ thưa hỏi thầy. Còn không thì thôi, sáng về tu. Thế không có gì hết.
Thầy hôm trước cái đến nay thì con cũng lại thì con cũng có lỗi lầm rất nhiều. Hiện nay cũng con cũng tình nguyện bạch với thầy. Hôm nay theo ngày nay con cũng nghĩ là tại giữa lương tâm của mình thấy mình cũng làm sai tốt quá nhiều. Hiện nay con cũng xin hối lỗi với anh sư phụ. Hiện nay con cũng hứa là với lương tâm chỉnh đốn là đàng hoàng để sửa chữa lại bản thân mình. Trước tiên thì con tốt gì cứ sao là vô gì đó.
Được rồi, con ráng cố gắng với con. Thế con phải ráng cố gắng giữ dịch, ít nói chuyện. Trong khi làm việc chung nhau, đừng nói gì hết, làm công việc cứ làm, có điều kiện gì thì lấy cái cây hoặc là cái búa, cái đục, cái đinh thì khác là thôi, mày không nói chuyện gì hoài đâu. Mà cũng không nói chuyện gì trong cái sự tu tập nữa. Chỉ khi nào cần thiết hỏi những cái phương pháp tu thì cứ hỏi thẳng vậy thôi. Quân đề mình có hỏi cũng nói qua nói lại cũng bao nhiêu đó thôi. Nhiều khi người này hiểu đặc tướng của mình nói ra từ người kia tu nó trật nó sai nó không đúng, cho nên những cái gì mà cần biết tu tập đúng sai cứ đừng hỏi với nhau, hỏi nhau là mình tu không được người khác tu không được. Cho nên mình còn con thì trong chùa thì chắc chắn là nó không bị đạo, nó cố gắng khắc phục hết mình. Còn riêng con không?
Con cả năm rồi mà không biết pháp hành của con có đúng hay sai, con không biết. Mà thành con để nhà, để bên nhà, để coi thầy coi sao cho con cho nó đúng. Nhưng mà thầy giảng thì con không có nghe. Mà con tu với thầy, cái tiếng nó kêu ở trong lỗ tai, biết hát, biết sai, không đủ. Đó, xin thầy chỉ cho con, dạy cho con.
Buổi chiều 2 giờ.
Dạ.
Buổi chiều 2 giờ con đến đây.
Dạ.
Gặp thầy kiểm tra lại.
Dạ.
Rồi thầy phát hiện âm thanh trong tai con.
Dạ.
Là những cái chướng nghiệp, cái chướng duyên gì.
Dạ.
Hoặc là con do tu sai mà nó thành ra thanh tưởng. À, để rồi thầy dạy cho con cách thức phá để biết cách tu, chứ không khéo rồi ngày qua tháng lại nó trôi mất đi. Rồi tu theo cái hiểu biết của mình á, nó sẽ đi lạc đường, nó lầm lỗi, rồi uổng phí một cuộc đời, uổng phí công sức tu mà nó chẳng được gì. Cho nên 2 giờ chiều nay con đến chỗ này gặp thầy. Thầy sẽ kiểm điểm riêng một mình con, rồi thầy sẽ giúp để uổng phí cuộc đời con đó. Lớn tuổi rồi, không còn lâu nữa đâu. Nhớ chiều hả con? Chiều đó thầy sẽ giúp cho. À, còn riêng con tu hành hôm nay tới nay sao con?
Con thấy khi nào nhiều khi nếu mà tâm mình hay yên thì nó đã đã một chút, mà tâm hay yên sao thấy nó nhiều khi tâm chưa được.
Con nó phải kiểm điểm lại qua những cái pháp tu tập coi nó ra sao, chứ không kéo tu nó dặn kinh tại chỗ mất nó không tiến đâu. Chứ nếu mà nó tiến được thì nó tiến dữ lắm, mà nếu nó không tiến được thì nó đứng chừng đó, lúc thì còn ôm cầm, lúc thì nó còn đầy khởi, lúc thì yên yên được chút. Cho nên có giờ để chỉnh đốn lại cái pháp tu và xem xét lại cái qua những cái giới hạn của mình thôi, nó còn sơ sót cái gì mà cố gắng khắc phục lại. Còn cố gắng khắc phục thì mới tu được, chứ không khéo không uống hết một đời rồi cũng mang tiếng tu mà không có được những gì.
Có khi nó tỉnh vậy là phải từng nửa tháng, có khi quay quay lại vài ngày cái bắt đầu nó đi tầm thành công.
Cái điều đó phải kiểm nghiệm lại, chứ còn cái sức tỉnh thì luôn luôn lúc nào nếu mà tỉnh nó thì càng lúc nó càng đi tới, nó tỉnh chứ nó không có có lui, mà nó lui lúc được lúc không thì coi chừng nó có sai báp á, tu có tập chỗ nào đó chứ không phải không được. Và kiểm điểm lại cho nó đúng các thì khác có lẽ là tiến bộ, chứ còn không kém thì không. Nhất là cái giới luật cái đức hạnh nó còn khó lắm, bởi vì cho tròn thì nhiều hơn thôi. Nhất là cái giới luật thứ hai là phòng hộ mắt tai của mình, đừng có nhìn ngó vào thất ai, đừng có quan tâm đến người khác mà chỉ lo cho mình, thì tâm nó sẽ không bị phóng dật. Mặc dù là mà nó phóng dật qua thất người khác, nhưng mà điều kiện nó cũng gây cho mình, mặc dù là không nói chuyện gì chứ nó cũng gây cho mình bất an ở trong tâm, và nó trồi sụp là cũng do cái tâm mà mình không phòng hộ sáng căn mắt tai này. Phải cố gắng về cái vấn đề nó cho nó cụ thể hơn thì con sẽ tu rất tốt. Còn riêng mặt hạnh thì con cố gắng ở trong thất nỗ lực tu không? Bởi vì không tu thôi, mình tu thì quyết phải làm kỳ này phải tu tập cho được, cho tới nơi tới chốn. Giờ giấc thì thầy thấy con rất đúng, nghiêm chỉnh. Giờ nào ra giờ nấy, giờ ngủ ra giờ ngủ, giờ thức ra giờ thức. Có điều kiện là phải sống độc lư cho trọn vẹn hơn chút nữa, thì cái sự tu tập, thả tâm của con sẽ tiến bộ nhiều, dẹp bớt hết những cái tham sân si của mình xuống hết, thì con đường tu nó sẽ mau lắm chứ không có lâu đâu. Cố gắng đi con, để không phí hết cuộc đời. Còn riêng con
con tu đang tham tấn công những tâm mình mảy nước.
Con bị ngứa hả con?
Ngứa mà đi xét nghiệm thì không có cái gì.
Có lẽ là một là cái nhà của con có cái bụi bặm không phải không? Hai là nếu mà nó không có thì có thể do cái hành một cái pháp mà cái thọ hành nó làm cho con ngứa. Khi mà con không tu thì có ngứa không?
Ngứa là làm cho mình không tu được.
Không tu được, nghĩa là có tu cũng ngứa mà không tu cũng ngứa.
Khi không tu thì nó đập, nó đi thân hiện thì nó không ngứa, nhưng mà khi nó thân hiện thì nó
cũng. Như vậy là cái bệnh do cái bệnh ngứa chứ không phải là do cái pháp tu. Pháp pháp tu là khi còn không ôm pháp thì nó không ngứa, mà ôm pháp vô tu thì nó phát hiện ra, cái đó gọi là thọ hành. Mình hành cái pháp thì cái cảm thọ ngứa nó do nó sinh ra. Còn mình ở đây á thì con tu ôm cái pháp thân này niệm vô tu thì nó lại không thấy ngứa, mà xả ra thì ngứa, đó là do cái bệnh. Phải chừng con bị nấm gan con, có thể không? Phải xem xét kỹ lại về cái vấn đề đó. Còn nếu không thì con phải ôm pháp, con đẩy lui nó, có đủ lòng tin thì mình đẩy lui nó được, chứ bây giờ mấy con chưa có đạo lực đâu, cho nên nó rất khó. Con hãy dùng cánh tay con sẽ đẩy lui bệnh. Con nhắc thọ là vô thường, cái bệnh ngứa trong thân con phải lui ra, không còn được ngứa nữa. An tịnh tâm hành, tôi an tịnh thân hành, tôi biết tôi đi, tôi đưa tay ra. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi con cứ trắc ý như vậy, cứ 5 lần. Bên tay này 5 lần, thì bên tay này 5 lần. Thì con trắc ý lại 1 lần. Thọ hành, thọ là vô thường, cái bệnh ngứa nơi thân này phải đi, không có được ngứa nữa. Cơ thể phải bình thường, không có ngứa. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Nghĩa là con chịu khó tu tập cái pháp đó, ôm cái pháp đó để lưu bệnh. Dù bây giờ con biết con có bệnh hứa rồi, thì con ôm cái pháp đó, con tu tập một tuần lễ, cứ tu khoảng 30 phút thì con nghỉ. Con nghỉ rồi cái khoảng 30 phút rồi con tiếp tục con tu. Trong 30 phút nghỉ thì nó có chứa ngại gì đó thì con tác ý, con đuổi những cái tâm, con cái niệm gì đó, thì con đuổi cái tâm con bằng cái tư duy suy nghĩ. Vì vậy con đến kể con không có học được cái lớp tiếng, cho nên con tùy theo hiện. Bây giờ con hiểu nhân quả, con hiểu các pháp vô thường, các phản thọ vô thường, do đó con tùy theo đó mà con tư duy, con xả những cái niệm đó. còn thả những cái niệm ở trong tâm con. Còn về cái phần mà cái ngứa con đó thì con dùng cánh tay, mà con cứ nghỉ 30 phút rồi tiếp tục tu 30 phút thì cũng dùng cái này thôi. Đừng có tu các pháp khác, chừng nào đẩy hết cái lượng ngứa con rồi thì con mới tu các pháp khác. Vì bệnh ngứa con nó là cái chướng nghiệp, cho nên con tu pháp khó lắm. Vậy mà con chỉ dùng pháp mà đẩy lui bệnh thôi, tức là phá hết cái phiền não, cái đau khổ trên cái thân ngứa của con rồi. Đó, thì con cứ chiên nó thì một thời gian tuần lễ nó sẽ mệt dí, đừng có sợ nó là pháp không hết đâu, nó sẽ hết, cái gì nó cũng đẩy lui được. Nhưng mà phải bền chí, phải đủ niềm tin, phải hàng ngày tập luyện thì nó sẽ được kết quả. Thì thầy có hỏi đó là nếu mà cái thấp nó bị ấy nấm đó thì mới dùng xà bông, còn nếu mà nó bệnh trong gan thì phải uống thuốc chứ còn cài xà bông là dị ứng. Rồi còn thanh trí con, bây giờ con thì rất bận cho nên cũng ráng có những cái thì giờ bỏ ra, thì giờ mình cố gắng mình tập tu trong những giờ mình tập thôi, chứ đừng có thấy mình lo làm riết rồi mình thấy mình bận không tu uổng lắm.
Thầy
pháp tới
những thứ con vô không được
hả thầy? Giờ chắc con chuyển qua pháp xã này. Pháp xã con. Ví dụ như chẳng hạn nào như con tu pháp xã, con tu tứ niệm xứ không vô, con tu pháp xã là tốt nhất. Trong buổi tối con cũng dành cho nó chừng khoảng độ 30 phút con tập. Buổi khuya con cũng dành rồi con làm việc, có việc thôi để mà tập đi. Ngồi chơi để coi suốt 30 phút coi tâm mình nó có những gì, thân mình nó có chướng ngại gì. Rồi mình dùng các pháp mình xả đi lui thôi, cho nên nó không có tập trung, cho nên nó dễ dàng, nó không khó, mà phải tập để nó đủ duyên á. Khi nào mà đủ duyên rồi thì mình sẽ vào trong thất, mình sống trọn vẹn lập cư phần hộ để mình nỗ lực mình đi cho tới nơi tới chốn để uống phí. Mặc dù là con có công, con phổ biến được mọi người biết được chánh pháp, biết được cái con đường đi mà thầy dạy, nhưng mà cái công đó nó cũng không có lợi ích bằng cái mà tâm vô lậu của con. Cái pháp lớn vô cùng, nó vô lậu là nó không còn khổ đau, nó chấm dứt tái sinh luân hồi. Cho nên con cũng có những lúc con cũng phải tư duy suy nghĩ, mình phải ráng tu tập. Vì cái pháp mà quán thân nó có cái sự nhìn lại cái thân của nó, cho nên nó bị ảnh hưởng trước khi con tu tập, cho nên nó dễ sinh ra những cái trạng thái tưởng. Cho nên bây giờ tu pháp xã thì dễ lắm, nó không có gì hết. Có niệm thì xã, có cảm thọ thì xã, chứ không có gì xã bằng tri kiến, xã bằng pháp tác ý. Con có pháp rồi, không sợ nữa. Cho nên ngồi chơi, ít ra mình cũng dành một buổi mình ngồi chơi một tiếng, rồi mình coi cái của thân tâm mình nó như thế nào để xả thôi. Có vậy con cũng nỗ lực thôi, đừng phí. Dù sao đi nữa một ngày mình cũng có được một giờ, hai giờ trong bốn thời, thì sáng trưa chiều tối kia con ít ra cũng được 4 tiếng đồng hồ tu, nó không đến nổi đâu. Nhớ lời thầy rồi mình lo mình làm để đem lại sự lợi ích cho mọi người, truyền lại những cái chánh pháp cho mọi người biết. Nếu không có con thì thật sự ra thì cũng khó có mọi người biết được cái tin tức, biết được những cái lời thầy dạy đâu. Nếu không có con đưa lên mạng thì chắc con được biết đấy. Thầy thì không có thì giờ mà làm công việc tới được. Thành ra đây là cũng cái duyên phước, nhưng mà dù sao đi nữa cái phước mà tốt nhất là cái phước giải thoát cho chính bản thân con. Cái phước đó phước lớn nhất. Vậy mà nếu phước đó mình không tu thì chắc không bao giờ có. Nên đòi hỏi phải ráng tu. Cho nên con qua cái khu đó con ở thầy thấy nó yên. Sau đó thì nó còn có những cái duyên để mà chúng ta được yên ổn tu hơn nữa. Rồi có những người trợ giúp làm việc nhiều hơn nữa, để con đường Phật pháp được chính chỉnh và được phổ biến rộng, để giúp cho mọi người thông suốt được chánh pháp của Phật. Thì những gì khó khăn đầu tiên thì con về đây với thầy đều là đánh giá những cái khó khăn, cái sự cực nhọc hết sức. Thầy nói là phải có người trợ giúp với nhau thì đỡ lắm, này có mình con thôi, không còn có người nào giúp. Cho nên ráng cố gắng con, đừng nhớ như là thầy được bỏ cái thời gian tu. Trong buổi ít ra con cũng được 30 phút hay 1 giờ thì thầy mừng lắm. À, trong các con mà người nào mà tu mà pháp mà tứ niệm xứ mà bị ức chế, nó có chứa ngại, thì mấy con đừng có tu có tứ niệm xứ mà tu tâm xả nữa con. Xả tâm mình ngồi tâm thanh thản an lạc vô sự, mình ngồi chơi không tu pháp nào hết, nhưng mà luôn luôn tỉnh thức quán xét tâm thân tâm mình, có thì mình xả, không có thôi ngồi chơi. Ngồi chơi suốt ngày cũng không ai rầy rà gì mình hết đâu. Nhưng mà có chuyện gì ở tâm mình, ở thân mình, ở các cảm thọ, các áp pháp bên ngoài tác động vào, đều là mình có đủ pháp ngăn chặn, mình xả nó được. Cho nên vì vậy mà tu pháp xả rất là dễ, không bị ức chế chút nào, không trụ tâm chỗ nào cả hết, cho nên nó không có chướng ngại chút nào hết. Nhưng khi mà xả hết rồi thì tâm nó quay trên thân nó, tự nó định trên thân nó. Thì lúc bây giờ chúng ta không muốn tu tứ niệm xứ thì tứ niệm xứ nó sẵn sàng nằm trước mặt chúng ta rồi, thì trong tầm tay chúng ta nắm được rồi, cho nên chúng ta không còn bị chế nữa, thì chúng ta giữ gìn cái tứ niệm xứ đó mà chúng ta đạt được kết quả cuối cùng của sự tu tập, chứ không gì hết. Bởi vì con đường chánh pháp của Phật dù sao đi nữa chúng ta cũng trở về tứ niệm xứ của chúng ta thôi, không có đi ra khỏi tứ niệm xứ đâu. Cho nên đầu tiên chúng ta cũng trên tứ niệm xứ mà tu, tứ chánh cần. Từ đầu những cái pháp mà tu trên tứ niệm xứ, như đi kinh hành cũng trên tứ niệm xứ mà tu, chứ đâu phải hoài tứ niệm xứ mà tu đâu. Rồi cuối cùng thì tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ để nhiếp phục tham ô, thì đó là nó phải là thuần nhu nhiếp thuần thục lắm mới đi tới cái tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, tức là cái giai đoạn cuối cùng của tứ niệm xứ. Vậy hôm nay các con được thọ hưởng pháp của Phật như vậy mà không ráng tu thì thật ổn với con. Phải cố gắng, mọi đứa đều hứa với thầy cố gắng để đền đáp ơn Phật, ơn thầy, chứ thầy biết làm sao hơn. Chỉ mấy con có lòng thành trước Phật, trước thầy, hứa con sẽ cố gắng, con thực hiện. Đời sống con đã coi như là con đã hy sinh cho Phật pháp hết rồi, mà nếu mà con thực hiện không đúng thì cái đời sống hy sinh con chẳng có nghĩa lý gì hết. Con hy sinh con phải thực hiện cho đúng, con phải thực hiện cho đúng chánh pháp của Phật như lời thầy dạy, thì chắc chắn mấy con phù ân thầy, con phù ân Phật đâu, mấy con sẽ làm được. Mấy con phải cố gắng, không kéo cuộc đời mấy con không biết đi đường nào, lang thang muôn nẻo mà không biết đi về đường nào để đến đích cuối cùng của sự giải thoát này. Thầy chỉ hướng dẫn mấy con, mà mấy con không tu thì thôi thầy cũng đành chịu. Cho nên phải ráng cố gắng, mọi đứa đều cố gắng cứu mình. Đến đây thì coi như là không còn gì nữa. Mấy con đã sám hối thì phải cố gắng giữ gìn, thì để về sau đừng phạm phải độc cư nữa mấy con. Đừng vui gì trên đời này nữa mấy con. Ăn ngày một bữa để sống, có gì ăn ấy, không khen ngon khen dở. Ăn để sống, để tu mấy con, để ra khỏi nhà sinh tử, để chấm dứt luân hồi, để không còn khổ đau nữa. Đó là điều quan trọng rất lớn cho kiếp người. Thầy mong như vậy. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con trở về lo tu tập.
Dạ thầy, cũng như con tu như kiếp đầu thì bắt đầu nó thấy cái tâm nó thanh thản, thì con để các con không sát ý gì đó. Nhưng phải chừng nữa 10 phút hay là 20 phút sau thì bắt đầu cái tâm nó phát khởi niệm, thì bắt đầu con quay qua sát ý thanh thản được.
Không được, để chiều buổi chiều 2 giờ đến đây thì chỉ là con tu. Con nói như vậy là để thầy kiểm tra là kỹ rồi thầy sẽ giúp cho, chứ bây giờ thôi mấy con cứ về rồi chiều mà thầy kiểm tra, thầy chịu khó không biết sao đâu. Còn mấy con thì cứ về tập tu như những cái pháp của mình đã tu, thì yên tâm, có gì thì đến xin gặp thầy, thầy sẽ dạy. Yên tâm đi mấy con, bây giờ con trở về. Con ra con. Con ra đi.
Con
được không? Được rồi. Con cần quét để cho nó đỡ đúng không? Để mà
đấy.
Được rồi con. Cứ làm đi cho nó đỡ. Có trả lời cho chú Lĩnh rồi con.
Dạ, chú Lĩnh mới gói với một cái bài nữa thầy, con mới vừa in xong.
Còn cô
dạ cô Mỹ Linh ấy.